Phần 7. Lần đầu tiên Lan biết sơ ăn toa khi thằng Lân mới ra Hà Nội. Nó bị bệnh, người hầm hập như lò than hoa. Dì Mùng dấp nước đặt miếng vải lên trán cũng không bớt nóng. Cụ Lang cứu thái đến tận nhà bắt mạch. Cụ bốc cho chục thang uống hết, nhưng tính mạng Lân vẫn nguy kịch. Lan hoang mang chưa biết làm thế nào, thì Tú Khai mách đưa đến phòng khám Tây của sơ ở Phủ Doãn. Có bệnh vái tứ phương, lập tức Lan cho võng Lân đi ngay. Ông bác sĩ già sờ nắn, lấy ống nghe đặt vào ngực, rồi nói với sơ giữ lại điều trị vì bệnh lao rất nặng. Những ngày lưu lại phòng khám, sơ cho uống thuốc, tận tình chăm sóc, lại động viên Lan thằng Lân sẽ khỏi. Và nó khỏi sau 2 tháng vừa tiêm vừa uống thuốc. Từ đó Lan mang ơn sơ. Sơ là y tá phục vụ trong quân đội Pháp ở Hà Nội từ năm 1883. Thấy dân An Nam ốm đau chỉ cậy nhờ vào các bài thuốc không mấy hiệu quả của các thầy lang, sơ ăn toa cùng 2 bác sĩ nhờ đất của quan Phủ Doãn mở phòng khám và phát thuốc miễn phí cho họ. Ghi chú, năm 1469, nhà Lê đã đổi phủ Trung Đô, trung tâm hành chính của khu vực Kẻ Chợ, thành phủ Phụng Thiên, gồm 2 huyện Quảng Đức và Vĩnh Xương, mỗi huyện có 18 phường. Câu nói, Hà Nội 36 phố phường, căn cứ vào quyết định này. Đứng đầu phủ Phụng Thiên là quan Đại Doãn, vì thế dân gian gọi tắt là Phủ Doãn. Khi nhà Nguyễn cai trị, chuyển kinh đô vào Huế, đã đổi phủ Phụng Thiên thành phủ Hoài Đức. Khu vực này tương ứng với Bệnh viện Việt Đức, quận Hoàn Kiếm. Hết ghi chú. Khi chính phủ bảo hộ xung công đất này để xây bệnh viện, sơ xin đốc lý miếng đất di chỉ của huyện Thọ Xương lập nhà tế bần. Ghi chú, tỉnh Hà Nội thời Nguyễn gồm 2 huyện là Thọ Xương và Vĩnh Thuận. Khi Hà Nội trở thành thành phố nhượng địa năm 1888, chính phủ bảo hộ đã xóa bỏ huyện này, nay tương ứng với quận Hoàn Kiếm và Hai Bà Trưng bây giờ. Hết ghi chú. Đã lâu không gặp sơ, nên hôm nay Lan muốn đến thăm, lắc lăng đòi theo, nhưng cô không cho. Trong lúc sơ đang chầu lễ ở nhà thờ nhỏ, Lan đi vòng quanh và mắt cô ngấn ướt khi nhìn người An Nam tàn tật quần quanh trong gian nhà lá. Rồi mục sở thị, mấy bà Tây già bị chồng bỏ, cặm cụi đan len. Lan định bụng bỏ tiền xây nhà gạch. Dù đã chuẩn bị tâm thế cho ngày rời khỏi quân đội từ lâu, nhưng mặt lắc lăng vẫn thất khí khi ngài đại tá trao quyết định nghỉ hưu. Tôi rất buồn phải nói lời chia tay với ngài quan tư, một người lính dũng cảm, một sĩ quan xuất sắc đã dành trọn đời phục vụ quân đội và cống hiến cho nước Pháp. Nước Pháp sẽ mãi mãi biết ơn công lao của ngài, viên đại tá nói bằng chất giọng như đọc điếu văn. Những lời lẽ kiểu này lắc lăng đã nghe nhiều lần, nhưng cũng làm ông ta bật khóc vì cảm động. Chiếc áo đôn man chỉ còn được treo trên mắt. Bữa tiệc diễn ra tại đơn vị, bị các sĩ quan cấp dưới vốn không ưa tính nghiêm cẩm của ông lờ đi. Chạm cốc xong, lắc lăng bỏ về. Lắc lăng vẫn chưa bỏ được cái thói quen dậy sớm dù nghỉ hưu khá lâu. Thẫn thờ đi lại trong biệt thự trong lúc vợ vội vàng đến văn phòng. Và khi mặt trời lặn khuất, đèn đường ở ngõ Hội Vũ bừng sáng, Lan mới vác mặt về. Câu chuyện trên bàn ăn cũng nhạt hơn. Và kết thúc bữa tối, cô ta chui tọt vào phòng đóng cửa. Cô ta sống đúng kiểu Pháp. Mấy người bạn tâm giao thì kẻ đã về Pháp, người thuyên chuyển sang Viên Chăn hay Phnom Penh. Chẳng còn ai chia sẻ buồn vui. Rồi chiến tranh thế giới lan rộng khắp châu Âu, lắc lăng lo cho mạng sống của Moren. Có lúc ân hận vì từ ngày cha mẹ mất, ông chưa về Pháp đặt cành hoa lên mộ 2 người. Về nhà, nhưng Lan không ăn tối. Cô vào phòng ngồi thừ trên giường. Lúc chiều, một thanh niên tóc cắt ngắn, mặc đồ Âu vào văn phòng tự xưng là con trai cả bố Hồng. Lan bàng hoàng vì cậu ta là bản sao chuẩn. Từ cái trán, đôi mắt một mí và đặc biệt 2 cái tai vểnh như tai chuột. Cậu ta giở tấm ảnh 2 cha con chụp chung ở Hương Cảng để chứng minh cho điều vừa nói. Sáng nay tôi vào thăm cha, ông ấy gửi cho cô một lá thư. Lan vội mở ngay. Gửi cô Tư Hồng. Sau mấy lần gặp cô vì công việc, lần nào tôi cũng day dứt chuyện đứa con của chúng ta. Trước lúc cha tôi qua đời, tôi gặng hỏi có phải ông đã bày ra trò đánh ghen cô qua bà cụ già nào đó cho cô uống thuốc vô sinh. Nhưng ông lắc đầu. Tôi không biết ông trả lời thật hay nói dối, nhưng dù sao tôi rất ân hận về chuyện đó. Cuộc sống xô đẩy tôi phải làm nhiều công việc liên quan đến An Nam. Cách đây gần 2 tháng, tôi bị cảnh sát Pháp bắt vì tội vào An Nam trái phép. Những người quen cũng giúp đỡ, nhưng họ chẳng thể đưa tôi ra khỏi hỏa lò. Tôi biết cô quen biết luật sư giỏi và cô từng cứu nhiều người vô tội thoát khỏi vòng lao lý. Tôi không vịn vào chuyện cũ của hai ta để cô động lòng, nhưng mong là cô sẽ giúp tôi. Cô ra vào nhà tù thường xuyên. Cô biết tù nhân bị cai ngục đối xử thế nào. Mong cô hiểu cho tôi, một tù nhân cao tuổi. Hãy tha thứ cho tôi về chuyện đã qua. Cảm ơn cô. Đọc xong thư, uất ức chất chứa trong cô tan biến, chỉ còn lại nỗi xót thương ông ta. Dù sao cũng một thời chăn gối. Thường phạm cũng như chính trị phạm, ăn uống đều kham khổ. Nửa đêm đang ngủ, cai dựng cổ dậy hỏi cung. Trò bắt tù đánh giày bằng lưỡi của gã Tây Lùn ở hỏa lò làm tù khiếp sợ. Đánh xong đôi giày, cổ đau muốn gãy, còn lưỡi rớm máu đau rát. Lại thêm ngón thúc giày đinh vào bọng đái, nên nhiều phạm chính trị không chịu nổi phải khai. Không giúp mang tiếng bạc tình, mà giúp cũng chẳng dễ. Hoa Thương ra tay còn không cứu nổi, chắc gì mình đã làm được. Cố nén sự bực tức, lắc lăng nhẹ nhàng mở cửa rón rén ngồi bên cạnh. Hôm nay em đến nhà tế bần của Sơ An Toa. Cả người Pháp, người An Nam sống trong gian nhà lá ẩm thấp quá. Em đã nói với Sơ sẽ xây cho một cái nhà tử tế. Kiếm được đồng tiền chẳng hề dễ dàng, đôi khi còn phải đánh đổi cả lòng tự trọng bao nhiêu năm ra sức gìn giữ. Lại vắt óc toan tính, sức khỏe hao mòn, đành là giúp. Nhưng cô ta nói chữ cho sao mà nhẹ bẫng. Không có ông, sao cô ta có được tiền của như ngày hôm nay? Lại còn coi ông như kẻ ở trong nhà. Lắc lăng lặng im ra ngoài lấy chai vang, mở nút tu ừng ực như đấu với lần uống nước. Và bây giờ ông mới nhận ra khe nứt giữa hai người luôn được cô ta che đậy bằng mệt mỏi vì công việc. Đầu ông dâng lên ý nghĩ về Pháp. Chiều nay lắc lăng uống nhiều hơn mọi lần, vỏ chai lỏng chỏng dưới sàn nhà. Phần bực vợ, phần thấy đau. Mới cởi bỏ áo lính thành dân, họ đã phủi nhanh quá, cư xử tệ bạc. Sáng nay thằng trung úy đáng tuổi con bắt ông ngồi trên chiếc ghế sắt, chiếc ghế chuyên dành cho kẻ có tội. Còn nó ngồi trên ghế xoay bọc da, quay ông như quay phạm. Nó bóng gió ông là kẻ bị cắm sừng, vì vợ ông dám vác mặt xin tha tội cho người tình cũ. Một kẻ từng bị trục xuất do liên quan đến đường dây buôn lậu thuốc phiện, và bây giờ vào An Nam bằng giấy tờ giả. Lắc lăng không đặt nặng chuyện đó. Giúp đỡ người tình cũ có gì mà ghen tuông, cô ta xin công khai, không lén lút. Nhưng nhục nhã là phòng nhì nghi ngờ ông cũng tham gia hội kín, có ý phá rối hệ thống luật pháp của nước Pháp. Hơn cả nhục, trong gian phòng hôi hám sặc mùi dọa dẫm, thằng trung úy đó công khai nghi ngờ lòng trung thành của ông với nước Pháp. Chưa bao giờ ông từ chối hay chống mệnh lệnh được giao dù biết có thể chết. Chưa bao giờ nhiệm vụ được giao mà ông không hoàn thành. Rời nước Pháp sang xứ thuộc địa, giáp mặt với tử thần khi nó còn chưa ra đời, mà giờ đây nó dạy bảo ông về lòng ái quốc. Lắc lăng tu đến giọt cuối cùng, rồi vung tay ném cái vỏ qua cửa sổ. Chẳng ngờ lại đập vào khuôn cửa, mảnh thủy tinh tóe ra phòng khách. Tiếng loảng xoảng làm Lan tỉnh giấc. Cả chiều nay cô bàn bạc với luật sư tìm kẽ hở luật pháp cứu Hồng. Mệt mỏi đến mức về nhà cô vừa thả mình xuống giường đã thiếp ngay. Cô ra phòng khách ngồi đối diện với Lắc Lăng. Ông ta nói như ra lệnh. Tôi yêu cầu cô chấm dứt ngay việc xin xỏ cho tù nhân. Em đâu có làm gì sai với luật pháp. Chiều nay phòng nhì gọi tôi lên tra khảo như thằng tù chính trị. Lan bất ngờ, ông ta là quân nhân về hưu, không dính dáng vào việc cô, làm sao bọn họ dám tra khảo. Đầu giờ chiều nay, họ cũng gọi cô lên, nhưng chẳng đưa ra chứng cứ nào cô liên quan đến hội kín. Họ đã làm nhục tôi cấm cô từ nay không xin xỏ gì hết. Lan nổi cáu, em không làm anh xấu hổ. Nhưng tôi cấm cô. Lắc Lăng ra lệnh, anh không có quyền can dự vào riêng tư của em. Lắc Lăng vùng tay tát vào má Lan, cái tát quá mạnh khiến Lan ngã vật ra, máu trong miếng ứa ra mép rỏ xuống sàn. Ông ta lao vào đỡ vợ, nhưng Lan co chân đạp mạnh làm ông bắn ra. Cô ôm miệng lảo đảo chạy về phòng, đóng sập cửa lại. Mặt Lắc Lăng tái mét, chắc chắn ông phải tát rất mạnh mới chảy máu. Ông nhìn bàn tay mình, nó vừa to vừa dày, ngón tay đúng như củ mành tinh gặp đất tốt. Cả đời chưa bao giờ đánh ai, dù đó là kẻ thù, và lần đầu tiên đánh người thì người bị đánh là đàn bà, mà đúng người đàn bà ông yêu. Biết có vật nài Lan cũng không mở cửa, ông chạy vội xuống tầng 1 gọi hầu gái. Con bé nhanh chóng theo ông chủ lên nhà, vừa mở mồm nói bà ơi cháu mang nước lên cho bà súc miệng, lập tức có tiếng giày ném vào cánh cửa. Hầu gái vội lùi ra, Lắc Lăng khựng người ra hiệu cho nó đi. Ông ngồi phệt trước cửa phòng, dựa vào tường như kẻ vô gia cư ở bờ hồ. Người thằng Lân chỉ còn da bọc xương, hai mắt sâu như lỗ đáo, hơi thở gấp và đuối. Cả ngày nó chỉ ăn được mấy thìa sữa bò. Ông bác sĩ Tây nói vòng vo khiến bà Mùng càng rõ bệnh lao của cháu vô phương cứu chữa, cái chết đang đến rất gần. Lúc bà về, nó nắm chặt tay cứ như nắm tay dì lần cuối. Bà co hai chân lên bộ salon khóc tu tu, than rời không thương bắt nó đi quá sớm, lại gào thét chửi bới lý tung dã man, đẩy cháu bà đến bệnh tật. Lắc Lăng đứng ngoài cửa định gõ, rồi lại rụt tay. Giá như còn cô ba, nhờ cô ta thuyết phục, chắc Lan sẽ nghe ra. Tiếc là vợ chồng cô đã về Pháp. Lắc Lăng biết ở An Nam, cha chết thì chú cũng như cha. Ông Sáng sẽ lấy quyền huynh thế phụ khuyên bảo cháu, nhưng ông tiếc là ông đã lẫn mấy năm nay. Cũng đã mấy lần Lắc Lăng năn nỉ xin lỗi mà cô ta cứ lạnh lùng. Cô ta đưa đơn ly hôn, Lắc Lăng không ký. Tòa gọi ông ra thẩm vấn vì tội đánh phụ nữ. Nếu Lan không rút đơn, tòa sẽ xử theo yêu cầu của Lan. Xưa nay tòa án Pháp luôn bênh vực phụ nữ. Một bà già ăn mày sán lại chìa tay, định bước đi chả hiểu trời xui đất khiến, Lắc Lăng quay lại gõ cửa, còn nước còn tát. Bà Mùng lau nước mắt ra mở cửa. Bà ngạc nhiên đó là Lắc Lăng. Ông ta có bao giờ đến nhà bà đâu, chắc chắn phải có chuyện rất to và dính đến con Lan. Mặt ông ta rầu rĩ, bà Mùng chẳng biết nói gì. Lắc Lăng im lặng hồi lâu, rồi nhỏ nhẹ kể hết mọi chuyện. Lâu nay bà cũng không hỏi tình cảm của vợ chồng cháu, vì nó đâu còn non dại như hồi ở Lương Xá. Nếu ở quê, nó đã phải gia đình làm lễ lên bà từ lâu. Bà Mùng hiểu, chuyện vợ chồng xô xát một phần có lỗi của Lan, và ông ta muốn nhờ bà khuyên bảo cháu rút đơn ly hôn. Đàn ông biết điều với vợ là đàn ông khôn. Lắc Lăng đi, bà gọi xe tay sang ngay nhà cháu. Đến nhà, thấy Lan đang ngồi uống cà phê ở phòng khách, mặt lạnh tanh. Không kìm được bà hỏi, cháu có giận gì cũng nói. Dì không hiểu tại sao cháu cứ thuê luật sư cứu hết người này người khác để làm gì. Cửa nhà đang yên ổn, giờ vỡ ra. Ông ta chưa bao giờ làm phiền họ hàng nhà vợ, mà phải nhờ đến dì, chứng tỏ ông ta vẫn rất yêu mình, không muốn chia tay. Lắc Lăng nghĩ, cô đưa đơn ra tòa vì ông tát cô lại là sai lầm tiếp theo. Trong cuộc sống vợ chồng, những khiếm khuyết của chồng liên tục được vợ bỏ qua, thì họ lại nghĩ mình có quyền được như vậy, và từ sai họ luôn nghĩ mình đúng. Cái tát chỉ là giọt nước làm tràn bát. Lan làm đơn vì nhiều năm nay hai người đồng sàng dị mộng. Việc Lan cứu người vô tội ra khỏi nhà tù vì luật nước Pháp quy định đưa ai vào tù phải có chứng cứ. Có chống là chống kẻ làm sai luật, không chống nước Pháp. Cô cũng giải thích người khác không làm mà chỉ có cô vì tính cô như vậy. Ông ta chẳng chịu nghe, lại có ý cho rằng cô bao biện cho hành vi chống đối. Cháu làm đơn ly hôn không phải vì chuyện đó, dì không hiểu được. Ở đời, hết tình thì còn nghĩa cháu à. Cháu vì nghĩa nhiều năm nay rồi. Nhưng sống phải có đức, đời con cháu mới có phúc. Cháu ơi, nghĩ lại đi, ông ta là người tốt đấy. Từ bé, cô đã nghe quá nhiều những lời dạy bảo sống để phúc cho con cháu. Cô có làm gì vô phúc đâu. Chuyện gì đến thì nó phải đến. Lan lẳng lặng đi vào trong nhà. Bất lực, bà đùng đùng ra về, đi bộ đến ngã ba ngõ Hội Vũ và phố Hàng Bông gọi xe thì bất ngờ gặp Đắc Lăng. Hóa ra ông ta chờ bà để hỏi kết quả cuộc nói chuyện.
Chương 8 Phần 1
Sân ga Hàng Cỏ đông đúc, khách xuống chuyến sớm đứng ngáp vặt chờ người thân đến đón. Khách lần đầu ra Hà Nội lơ ngơ chưa biết về đâu. Đám xe kéo súng lại mời chào. Đầu phố Gambetta, một gánh sẩm chào đón họ bằng tiếng nhị eo éo và lời hát vui tai. Cái lạnh làm người khỏe phải suýt xoa mà ông lão vẫn hát. Bắc Kỳ vui nhất Hà Thành, phố phường sầm uất văn minh rợp trời. Thanh tao thanh lịch đủ mùi, cao lâu rạp hát vui chơi đủ đầy. Đâu đâu khắp hết Đông Tây, Thăng Long thắng địa xưa nay tiếng đồn. Cũ thời băm sáu phố phường, ngày nay mở rộng đến hàng vài trăm. Gió thổi ào ào kèm theo vài hạt mưa. Mọi người vội chạy vào nấp dưới mái hiên, chỉ còn trơ hai người. Lan như kẻ mất hồn, mặc cho gió thổi tung cái khăn lụa đỏ. Cô đứng im như không có mưa. Lắc lăng quay mặt về phía tòa nhà, điếu thuốc lá trên môi cháy đỏ. Tòa xử đã cho hai người ly hôn, và hôm nay Lắc Lăng đi tàu xuống Hải Phòng về Pháp. Tối qua Lắc Lăng khóc lóc trên giấy, nói xin Lan bỏ qua mọi chuyện, rằng ông không biết sẽ thế nào nếu sống thiếu cô. Nhưng Lan cương quyết không chịu. Cô chỉ đồng ý sẽ ra ga tiễn ông. Có lẽ chẳng gì nặng nề hơn chia ly. Bao điều cần nói, cần thanh minh, giải thích hay xin lỗi đã nói rồi. Chia ly là bậc cuối cùng trong nấc thang tình cảm. Lắc Lăng quay lại nhìn Lan, rồi rút túi đưa cho cô mảnh giấy. Đây là bức thư Hồng gửi cho tôi lúc hai ta cưới nhau chưa lâu. Lan đã đọc thư này. Sao từ ngày đó ông ta không bao giờ nhắc đến? Hôm nay đưa lại, chắc có ý tôi yêu cô, thế mà cô lại bỏ tôi. Lan lắc đầu. Ông ta gửi anh thì nó là của anh. Lắc Lăng thả xuống sân ga. Tiếng loa thông báo mời khách lên tàu đã giải thoát cho cả hai. Móc lá thư trong túi, giọng Lắc Lăng trầm trầm. Về nhà hãy đọc. Lan ôm Lắc Lăng, mắt rơm rớm. Ông ta vuốt tóc cô, rồi xách chiếc vali đi nhanh vào nhà chờ. Lan đứng nhìn cho đến khi bóng ông ta khuất vào trong. Lan ào lên chiếc Citroen. Cô vội vàng bóc thư. Em yêu thương, em là tình yêu đầu và cũng là cuối cùng của anh. Anh từ chối thừa kế cả cánh đồng nho, cả xưởng rượu làm ra những chai vang có chữ F nổi tiếng khắp thế giới. Anh không giải thích nổi tại sao anh yêu em. Có lẽ bản chất của tình yêu là sự mù quáng. Em biết rõ anh không muốn chia tay em, nhưng không hiểu tại sao em lại muốn ly hôn. Chắc tình cảm đối với anh đã chẳng còn. Vì thế lời anh nói, việc anh làm trái ý em khiến em khó chịu. Nói như người An Nam, hết tình còn nghĩa, nhưng em hết cả nghĩa. Thôi trách nhau chả để làm gì. Nếu có dịp qua Pháp, em có thể xuống Bordeaux. Không còn là vợ chồng, nhưng chẳng có gì ngăn chúng ta không gặp lại nhau. Hy vọng được đón em ở Bordeaux. Yêu em nhiều. Lắc Lăng. Tái bút. Anh rất lo cho em, vì ở An Nam song hành với người tài bao giờ cũng là sự ghen ghét, đố kỵ. Ô tô đỗ ngay sảnh giữa. Cô lao nhanh lên phòng, sợ con sen nhìn thấy cô yếu đuối. Gió khan luồn qua khe cửa chớp, ngấm cái lạnh qua tấm kính dày. Chưa năm nào rét dài ngày và lạnh thấu như mùa đông năm nay. Khúc củi trong lò sưởi vẫn hồng rực. Lan nhắm mắt lại, những con chữ liêu xiêu cứ hiện ra. Cây hoàng lan bị gió quật liên hồi. Đêm dài lê thê, hay cô có quá ít cái để nhớ? Chẳng hiểu hình bà đầm đầu đội vương miện, tay cầm ngọn đuốc ý nghĩa gì. Thiên chỉ biết đám trẻ đánh giày ư ử. Ông bôn be lấy bà đầm xòe, bà đầm xòe ngoại tình khi bôn be vắng nhà. Tên bồi mách với bôn be sẵn gộc tre, đánh đầm xòe ra nây rép. Ghi chú, nay là vườn hoa cửa Nam. Hết ghi chú. Thiên bị bắt đúng lúc ngồi dưới chân tượng ở vườn hoa nây rép, lúc đang ngắm ảnh một cô gái. Bao nhiêu lần nằm dài dưới bệ đá vuông khi tượng này còn đặt ở vườn hoa Pomper. Đâu có thấy cảnh sát nói gì. Ghi chú, nay là vườn hoa Lý Thái Tổ. Hết ghi chú. Kinh nghiệm bao năm bờ bụi đường phố cho Thiên biết, nhiều khi cảnh sát cứ hót bừa người vô công rồi nghề, nên anh cãi. Thưa ông, con không đàm bẩn tượng ạ. Viên cảnh sát cao lớn quát. Mày bị bắt về tội ăn cắp. Thiên ngớ người. Thưa ông, con ăn cắp gì đâu. Đây, ông khám người con đi. Rồi mày sẽ biết. Hai viên cảnh sát khóa tay đẩy Thiên lên xe hòm đưa về bót hàng trống. Vừa tống vào căn phòng rộng chừng hơn chục thước, viên cảnh sát đánh đòn phủ đầu. Thiên ngã sấp mặt xuống sàn xi măng. Mày ăn cắp tấm ảnh này ở đâu? Thì ra là bị bắt vì tấm ảnh. Thưa ông, con nhặt được ở thùng rác. Thấy cô gái trong ảnh đẹp, con giữ lại để ngắm. Con nghĩ gái đẹp ai cũng thích ạ. Nói láo, một tấm ảnh đẹp không ai bỏ vào thùng rác cả. Thưa ông, con nói thật mà. Hai cảnh sát thay nhau đá, đạp vào mạng sườn cho đến khi Thiên bất tỉnh. Một gã lấy xô nước dội vào mặt. Lúc sau thấy Thiên mở mắt, gã dựng dậy cho ngồi lên ghế sắt. Mày không bịp chúng ông được. Bức ảnh do ông Dieu Le Fin chụp chắc chắn cô gái này phải sinh ra trong một gia đình giàu có hay đầy thế lực trong thành phố này. Mày không nghề nghiệp thì chỉ có ăn cắp thôi. Mẹ kiếp, khai nhanh, không ăn đòn sang tan. Ghi chú, tù bị đánh dã man khi bị giam ở Maison Saint-John, tức là nhà tù hỏa lò, nên người tù gọi là đòn sang tan, phiên âm từ sang chan. Hết ghi chú. Sự thật đó là ảnh Lan hồi mới quen Lắc Lăng, khi ấy cô ta mới ngoài 20. Để có tấm ảnh, Thiên phải giả làm người của nhà máy đèn bờ hồ đến chữa điện và nhân lúc gia nhân không để ý đã nhét nó vào trong bụng. Bố đang ốm nặng, ruộng bỏ hoang không ai làm, gia cảnh túng bấn nên Thiên định ăn cắp tấm ảnh mang người tình về quê nhưng lại bị bắt trong tình thế chẳng thể ngờ. Cảnh sát đánh thế nào Thiên cũng nhất nhất khai nhặt được trong thùng rác. Không tiền hậu bất nhất, bài học Thiên nghe dân đường phố truyền lại và họ sẽ phải tha. Ác nỗi cảnh sát không tha còn tống vào hỏa lò. Lan gặp Thiên đúng lúc anh ta bị giam chờ xử. Nhìn anh ta gầy gò sau song sắt, hôm đó Lan đã khóc và tự hứa phải giúp anh ta. Để cứu Thiên, Lan thuê hai luật sư có tiếng người Pháp từ Sài Gòn ra. Chỉ có những luật sư hành nghề lâu năm ở An Nam mới có kinh nghiệm và mưu mẹo đấu với đám cảnh sát gian xảo. Sau 5 lần làm việc, Sở Cầm, Non chứng cứ, Lý thì đuối, họ buộc phải tha. Nhưng sau vài ngày Thiên ra khỏi hỏa lò thì Lan bị mật thám gọi lên tra hỏi. Cảnh sát Tây và An Nam mặt cô hồn xuống vào quay. Hôm bắt gặp buổi sáng, hôm gặp buổi chiều. Câu hỏi cứ lặp đi lặp lại. Tại sao bà cứu hết người này đến người khác? Tại sao bà muốn cứu Hồng? Bà đã nói gì hôm gặp ông Hồng? Có hôm bọn họ giở trò gây ức chế, gọi lên sở, nhưng chẳng hỏi gì, bắt ngồi một lúc rồi cho về. Một buổi sáng, cô bảo lái xe chuẩn bị ô tô đưa đến văn phòng, thì có chuông điện thoại. Bên kia đầu dây là giám đốc nhà tù Hòa Lò. Ông ta muốn gặp cô có việc gấp. Tù nhân nào đó được cô cứu ra tù, chống lại người Pháp chăng? Thực phẩm ôi thiu, tù nhân bị ngộ độc thức ăn. Cô không đoán được, chỉ linh cảm tin rất xấu. Bước chân vào phòng, chẳng còn vẻ niềm nở kèm vài câu hài hước như mọi lần. Viên giám đốc vỗ mặt. Thưa bà, nhà giam muốn thanh lý hợp đồng cung cấp thực phẩm của công ty bắt đầu từ ngay hôm nay. Quá bất ngờ, Lan hỏi. Thưa ngài, đã có chuyện gì xảy ra? Chẳng có chuyện gì cả. Chúng tôi đã tìm được nhà cung cấp mới. Nhưng hợp đồng vẫn còn thời hạn 6 tháng nữa kia mà. Chúng tôi tự ý chấm dứt trước thời hạn, chúng tôi sẽ bồi thường khoản thiệt hại đó cho bà. Ngài có thể nói thẳng lý do được không? Ông ta cũng chẳng vòng vo. Chúng tôi nhận được lệnh cắt đứt hợp đồng với bà. Mong bà thông cảm và cho quản lý sang tính toán ngay. Vậy là chính phủ bảo hộ đã ra lệnh. Họ nghi cô chống đối nhà nước Pháp. Cô muốn báo tin này về cho con trai Hồng, nhưng không biết cậu ta ở đâu. Trở về văn phòng, Ký Lục gãi đầu báo nhà tù Hải Phòng vừa điện lên mời cô ngày mai xuống làm việc gấp. Lan im lặng. Giờ cô mới thấm thía lời cảnh báo của Lắc Lăng. Tại sao họ không làm việc đó khi ông ta chưa về Pháp? Chắc chẳng ai quan trọng bằng nước Pháp. Có thể họ chưa nghĩ ra lý do xuôi tai để ra một quyết định. Bỗng dưng nhớ Lắc Lăng dữ dội, cô lấy giấy viết thư. Hà Nội, ngày. Anh yêu nhớ. Dù là người mạnh mẽ, song sâu thẳm em cũng chỉ là một con đàn bà, và anh không hề nhận ra em cần anh đến mức nào. Khi còn ít tiền, em muốn ví tiền lúc nào cũng căng phòng, nhưng nhiều năm trở lại đây, em thấy cần anh hơn. Ở với anh, em luôn thấy mình còn thiếu nhiều thứ. Bây giờ em mới nhận ra, anh là chỗ dựa vững chắc nhất cho em. Không còn anh, em biết cuộc đời sẽ khác. Và em không về Pháp cùng anh là sai lầm lớn nhất của đời em. Nó làm em ân hận, dù An Nam là quê em. Sự thật chẳng thể chối cãi. Từ khi anh về, giây phút nào rảnh rang trong ngày là em nhớ anh. Khoảng cách như người hay nói đúng là thước đo tình yêu. Anh là người đàn ông có ý chí, nghị lực. Anh hài hước một cách khô khan, cứng nhắc. Vì thế anh chỉ là một ông quan tư. Một ông quan tư tốt và là người chồng tử tế. Sự tử tế đã cảm hóa được em, một cô gái quê liều lĩnh trở thành người đàn bà đằm thắm, nhân ái hơn. Song tất cả đã quá muộn, lỗi là ở em quá cố chấp. Dù anh đã già, sức đã yếu, nhưng em vẫn mong ngày nào đó anh sẽ trở lại An Nam. Cho em có lời chúc sức khỏe tới Moren. Mãi yêu anh, Lan. Gió heo may thổi nhẹ trên phố Bonpeur, trời hư hư lạnh, làm tim cô thót lại. Mùa đông sắp về, cô chợt nhớ lần cùng Lắc Lăng dạo quanh bờ hồ. Lúc cô còn bán gạo, Lắc Lăng đã nhặt bông hoa sấu li ti, dùng kim sâu thành dây hoa đeo lên cổ cao của cô. Bỏ lá thư vào thùng, cô quay ra thì gặp Thiên. Kỳ lạ, anh ta luôn xuất hiện bất ngờ. Ngày gặp ở Hải Phòng, tóc anh ta còn xanh, giờ cô thấy có nhiều sợi bạc. Gần hết một đời theo đuổi một người như cô để làm gì? Cô không hiểu nổi. Đời nay đâu chỉ có mình cô là đàn bà. Tôi vô cùng biết ơn cô cứu tôi thoát cảnh tù đày. Nói xong, Thiên đi thẳng. Lan kéo lại. Sớm muộn anh cũng sẽ về nhà. Tôi muốn anh trả lời giúp tôi một câu hỏi mà từ nhiều năm qua tôi bế tắc. Gói tiền phu xe ngựa đưa cho tôi có phải là của anh không? Chuyện lâu rồi, tôi không nhớ. Anh có tham gia vào màn tuồng đánh ghen rồi lại cứu tôi không? Thiên lắc đầu. Anh ta đi thẳng ra phía bờ sông. Nếu gói tiền đó là của anh ta, thì sao anh ta có nhiều tiền đến thế? Mà số tiền đó đúng bằng số tiền của cô. Cái nhà bị cố ý sau khi ai đó lấy tiền hay chỉ là vụ cháy do hàng xóm bất cẩn? Cô rẽ đại lộ Đồng Khánh, ghi chú, nay là phố Hàng Bài, hết ghi chú. Tàu điện leng keng dừng ngay nhà Ngô Đắc, ghi chú, sau năm 1954 gọi là Bách Hóa Tổng Hợp, bị phá năm 1998 để xây lại, nay là Tràng Tiền Plaza, hết ghi chú. Tiện chân cô bước lên. Từ ngày Hà Nội có tàu điện, cô chưa bao giờ đi, dù chỉ thử cho biết. Nó dành cho người nghèo. Giàu có như cô, ngồi ghế giá vé 3 xu, bị thiên hạ cho là đồ keo kiệt. Thỉnh thoảng, ông lái tàu lại dậm chân vào miếng đồng lồi trên sàn. Tiếng leng keng phát ra như trò chơi. Cô thấy vô cùng thú vị. Cô nhớ chú Vẹn, có lần vừa kéo nhị vừa gân cổ hát. Thằng Tây ngồi ngẫm cũng tài, nghĩ ra đèn điện thắp hoài năm canh. Thằng Tây ngồi ngẫm cũng sành, nghĩ ra tàu điện chạy quanh phố phường. La ga thì ở Thụy Chương, dây đồng cột sắt tìm đường kéo ngang. Bồi bếp cho trí bồi tàn, chạy tiền ký cược đi làm server. Xưa nay có thế bao giờ, có cái tàu điện đứng chờ ngã ba. Ghi chú: La ga, tiếng Pháp bồi, nơi đỗ toa tàu điện ở sở xe điện ngày trước. Server tức là người bán và soát vé trên tàu điện, hết ghi chú. Tàu dừng ở chợ hôm để tránh tàu từ ngã tư Trung Hiền lên. Cô thấy các bà bán rau muống nhấc bổng quang rau xuống đất gánh thóc vào chợ. Ra tàu không chỉ trở ngại, lại leng keng. Tàu chuyển bánh xuống phố Bạch Mai, đến ô chợ Dừa thì dừng cho khách lên và xuống. Ăn mày la liệt kêu la chìa tay. Thấy cô ăn mặc sang trọng, một bà quỳ xuống trước mặt lại, giọng cực kỳ đau khổ: "Ôi bà ơi, khổ cái thân con quá bà ơi. Con xin bà thương tình cho con xin vài xu đong đấu gạo. Mấy ngày nay con cháu không có gì vào bụng. Con lạy bà, xin bà nhủ lòng thương." Nghe tiếng kêu xin, cô thấy nhói nhói trong lòng. Hiếm khi đi bộ, nên hôm nay cô mới chứng kiến đám bị hùi, kẻ cụt chân nằm xoài trên đất lấm lem. Sở Cẩm lập trạm ngay đầu cầu bắc qua sông Kim Ngưu, nối phố Huế với Bạch Mai để chặn ăn mày, cấm họ không được vào nội đô. Nước sông Kim Ngưu, Tô Lịch giờ đâu còn như câu ca dao vừa trong vừa mát. Nó đen ngòm vì nước thải trong phố đổ ra. Bến tắm ô chợ Dừa, mùa hè đông đúc trẻ con ngụp lặn cũng biến mất. Nhà Lục Xì, nơi chuyên khám bệnh lậu, giang mai cho gái điếm mà cô từng cung cấp thực phẩm thời toàn quyền Paul Duhamel, giờ là một trường tiểu học. Sẵn có ít tiền lẻ server vừa trả lại, cô bỏ vào nón một chị điệu thằng bé con mặt lem luốc đang gà gật, rồi bỏ vào nón một bà cụ mù hai mắt. Cô nhanh chân đi lối tắt vào cánh đồng làng Bạch Mai. Ruộng rau cải hai bên xanh ngắt, mùi nước tiểu còn hăng. Rau muống bè mơn mởn trên mặt ao. Một bà cụ ngồi trên thuyền thúng thoăn thoắt hái, rồi lấy lạt bó thành mớ đến khéo. Cô mở cổng gỗ bước vào lô đất rào kín xung quanh bằng dứa dại. Miếng đất này cô mua sau khi vợ chồng chia tay. Cô sợ ở hội vũ ra vào đều va kỷ niệm. Chồng con nụ đang quát tháo mấy anh phu hồ chát ẩu. Cô thấy mừng vì có được những người giúp việc như vậy, coi việc của chủ như của mình. Sau khi cô mở công ty, con nụ xin về quê lấy chồng, giờ là mẹ của 5 đứa con. Cuộc sống ở quê khốn khó, hai vợ chồng đầu tắt mặt tối mà vẫn bữa cơm bữa cháo. Nó đành phải ra Hà Nội tìm cô xin việc. May cho nó và cũng may cho cô. Con Thơm cũng xin nghỉ sau khi nụ về quê. Nó lấy anh lính gốc Algeria gác cổng thành và theo về nước khi anh này mãn hạn. Trang trại đã rõ hình hài, cây ăn quả đã cao, giàn nho đã phủ kín sân gạch trước cái nhà một tầng lợp ngói có xeno xung quanh. Phần 3. Bệnh lao phổi của Lân ngày càng trầm trọng. Nó vẫn nằm nhà thương Phủ Doãn từ đạn lắc lăng tát cô. Bác sĩ không nói cụ thể, song Lan biết sự sống của em chỉ còn tính từng ngày. Và đúng vào ngày nồm nhất thì Lân mất. Khi thu dọn quần áo đem đốt, bất ngờ dì Mùng phát hiện trong đáy tủ có bức ảnh chụp ở hiệu Hương Ký. Lân mặc áo vét thắt nơ, còn cô gái mặc áo năm thân cải khuy, tóc bỏ đuôi gà. Con bé làm con sen nhà hàng xóm, cách nhà Lân đúng một gian. Hai đứa kín đến mức hàng ngày bà vẫn gặp mà không hề hay biết. bức ảnh chụp từ rất lâu vì con bé về quê lấy chồng và đã có con. Tang lễ tổ chức chính tại căn nhà ở phố Hàng Gia cô tặng em, cạnh nhà chú Sáng và dì Mùng. Hàng phố đến viếng rất đông, bạn bè Lan đọc phân ưu trên Hà Thành Ngọ Báo cũng mang hoa chia buồn. Lan nhìn thấy cả những người chẳng ưa cô thời cô còn kinh doanh. Hoa trắng và câu đối kín vỉa hè, phường bắt âm, quần áo, đồng phục màu vàng viền đỏ, chân cuốn xà cạp, đầu đội nón chóp bạc, tấu điệu, bắc ai oán, bi thảm. Xe tứ mã của nhà đòn lúi trước phố Hàng Cót, chậm chậm chở quan tài dọc con phố đông đúc hàng quán. Đằng trước có hai long đình rước ảnh và vong. Ngồi ngay cạnh quan tài Lân, chỉ có cô và vợ chồng Trúc. Sợ cô mệt, vợ Trúc thủ sẵn trong người củ sâm cao ly. Thỉnh thoảng con bé lấy dao cắt một miếng đưa cho cô và cho chồng ngậm. Quá trưa xe tang về đến Bình Thơ. Cô bảo xả ích cho xe qua ngôi nhà nó đã sinh ra, nay là nhà của cháu nội Lý Tung, rồi mới vòng lại ngôi nhà ngói ba gian, hai trái to nhất làng. Cô mua đất và xây gần chục năm nay. Đám đàn ông trong làng ra tận bãi Tha Ma đưa tiễn. Lan không ngờ họ Trần cũng có mặt đầy đủ. Người quê ghét ai, chỉ cần nghe tên cũng ghét luôn cả người nói, huống chi là nhìn thấy mặt. Có lẽ vì ông trưởng họ thù cựu không còn, con trai ông thay cha hương khói không phải loại người cố chấp. Lan chôn tấm bia đá chuẩn bị từ trước lên mộ em. Trên ghi dòng chữ: vô cùng thương tiếc em tôi đã chết vì sự độc ác. Cô cũng chôn tấm bia ghi: đời đời căm thù kẻ đã giết cha tôi, lên mộ cha mẹ. Lạ là cô không thấy thiên. Người có khác nhưng làng vẫn thế, xác xơ mái tranh. Ba đêm cô ở quê, nhưng cả ba đêm cô không chợp mắt nổi. Cô thấy khác lạ, có thể mấy chục năm cô mới ngủ ở quê. Cũng chả phải, quê là đây mà sao xa xôi và cô như người lạ. Dì Mùng cũng không ngủ được, người rũ ra như tàu lá. Chôn cháu xong, chắc dì sẽ chôn chồng. Chú Vẹn đang ốm nặng, chả ngờ cái ông hát sẩm một thời làm nghề bốc vác nặng nhọc còn thọ hơn ông Sáng. Lan đã đánh điện cho thằng Tơi, may ra nó về kịp vì tàu thủy từ Pháp về An Nam bây giờ đi nhanh. Cô trở dậy ra ngõ, tiếng chó sủa ầm xóm. Cô chợt nghĩ mình rồi cũng sẽ chết. Khi ta cực khổ cuộc đời sao lê thê, khi đầy đủ lại thấy nó quá ngắn. Phần 4. Thầy cả ở nhà thờ Hàng Bột vừa về, thi thoảng thầy ghé thăm, nhưng bao giờ cũng đến vào ban ngày. Hôm nay có việc gấp, thầy mới xuống vào buổi tối. Thầy cả phiền cô xin thêm ít tiền, vì người tàn tật xin chú quá đông, lại không nỡ từ chối mà quỹ ngày càng teo tóp. Từ ngày giao hết việc buôn bán cho các em, các cháu, cô chuyển hẳn về sống ở trại Bạch Mai. Không khí thoáng đãng, nhà lại có vườn, có ao, nên cô thấy dễ chịu. Chắc ngại xa, đường vào lại hẹp, nên khách hứa cũng ít. Trúc làm chủ nhiệm nhật báo tin mới, bận bịu tối mắt, nhưng cứ rỗi là hai vợ chồng dẫn con xuống thăm chị. Vốn mở báo là của cô, Trúc hướng tin mới ủng hộ Phong Hóa, phê phán thói hủ lậu bằng giọng điệu hài hước nhẹ nhàng, đúng như cô mong muốn. Thầy cả ra về, cô lấy thư của Lắc Lăng mới nhận hôm qua ra đọc lại. Bóc đô, ngày. Em yêu thương, có lẽ đây là lá thư cuối cùng anh viết cho em, vì mắt anh đã mờ, tay cầm bút đã run. Moren sống ở Paris, chỉ còn mình anh ở Bóc đô. Xưởng ủ rượu bỏ hoang từ lâu vì ruộng nho đã bán. Hàng ngày chỉ còn duy nhất một việc chống gậy đi ra đi vào. Anh sống được là nhờ gặm nhấm kỷ niệm ở An Nam, tưởng tượng ra em ngồi bên đống sổ sách tính toán. Em là phụ nữ mạnh mẽ, luôn biết khát khao, biết bực tức. Có những tính cách đó nghĩa là em có tố chất muốn làm, muốn thành công. Con người chẳng bao giờ khám phá hết bản thân, ngay cả khi sắp lên thiên đàng, nên anh chỉ khuyên em hãy cảnh giác với bản thân mình. Anh luôn không tin vào số, nhưng bây giờ thì anh tin. Vĩnh biệt em, Ông già lắc lăng, cất lá thư vào hộp. Chuyện cũ lần lượt hiện về. Mùi nhãn chín phảng phất báo hiệu đầu thu. Cô đóng cửa lấy giấy viết thư cho lắc lăng. Hà Nội, ngày. Ông già lắc lăng của em. Già mà còn nói chuyện yêu đương thật là lãng mạn. Và bất hạnh nếu ai không yêu và không được yêu. Em yêu anh. Đến bây giờ em đủ bình tĩnh chiêm nghiệm. Nếu hồi đó không có anh thì em sẽ ra sao? Vẫn mặc áo tứ thân ngồi bán gạo hay về quê làm ruộng? Và dù có là gì đi chăng nữa thì cũng không bằng những thứ anh mang lại. Anh làm em thay đổi cách suy nghĩ, điều đó quý hơn tiền bạc, và cũng nhờ nó em mới có mọi thứ như ngày hôm nay. Bỗng ba con chó thi nhau sủa. Cô dừng bút. Tiếng sủa dồn dập, chắc không phải cắn ma, cũng không phải dọa rắn hổ mang kiếm ăn đêm, có vẻ như dọa kẻ định vào vườn. Ba đêm nay lũ chó đều sủa. Bỏ cái bút bắc ke, cô đứng dậy nghe ngóng. Tiếng sủa nhỏ dần rồi lịm tắt. Hàng rào bên ngoài bằng dứa dại cao vồng, gai nhọn và sắc, trộm có chui qua cũng chẳng dễ. Cô nhẹ chân ra hiên, dãy nhà ngang không động tĩnh, vợ chồng con Nụ và người làm ngủ say. Cô bước ra sân, ba con chó không chạy đến quấn quýt như mọi đêm khiến cô nhờn nhợn. Hay nó đã trúng bà? Đàn ông làng Bạch Mai hiền lành chăm chỉ lao động, làng không có đầu trộm đuôi cướp. Nếu có trộm thì chỉ từ nơi khác đến. Cách đây một tuần, chợ Mơ vào phiên, cô xuống chơi và cũng muốn mua vài cây giống bất ngờ gặp Thiên. Nhìn thấy cô, anh ta nép vào sau cột gỗ tránh mặt. Có thể từ ngày gặp nhau ở Bồ Hồ, anh ta chưa về quê. Dạo này các báo hay đăng tin Hà Nội xuất hiện hội kín, hay anh ta có chân trong hội nào chăng? Mà tại sao anh ta cứ quẩn quanh chỗ cô ở? Cô chợt nhớ đến lá thư con Nụ thấy trong túi lắc lăng. Cô đã hỏi Hồng hôm thăm ông ta ở Hòa Lò. Ông ta lắc đầu bảo không biết. Người biết kỹ chuyện cô với Hồng chỉ có Thiên. Hồng không viết thì chỉ có anh ta thuê người viết rồi gửi cho lắc lăng. Quả là không vừa. Trời lặng nên lá cây nhãn không bị gió đánh thức. Chỉ có tiếng quả thi thoảng rơi xuống đất do rơi ăn nhãn. Cô vào trong nhà, mở chai vang uống một cốc lấy lại tinh thần. Bỗng một vật giáng mạnh vào đầu cô, bản năng sống mách bảo, cô nghiêng đầu, thanh gỗ đập trúng vào bả vai. Cô ngã xuống sàn nhà và nhìn thấy kẻ đánh mình cao gầy, mặt bịt kín chỉ để hở hai con mắt. Hắn vung thanh gỗ nện tiếp, sinh lực trào lên, cô vùng dậy, sẵn cái mở rượu trong tay, cô đâm mạnh vào bụng tên sát nhân. Nó ối một tiếng, nhưng thanh gỗ đã kịp đập ngang hông cô. Nó bồi phát nữa, cô ngã vật bất tỉnh, máu chảy tứ ra sàn. Bóng đen vọt nhanh ra cửa, lần vào vườn cây.
Vĩ Thanh.
Hầu hết các tờ báo chữ quốc ngữ và chữ Pháp đều đưa tin Tư Hồng bị sát hại với đủ các hàng tít thể hiện quan điểm của chủ bút. Có tờ giật hàng tít, người đàn bà phá thành Hà Nội đã bị giết. Có tờ chỉ đơn giản như một vụ giết người, cô Tư Hồng bị đánh chết dã man. Lại có quan niệm nghĩa tử là nghĩa tận, vĩnh biệt me Tư Hồng. Báo tin mới giật hàng tít ngay sát mang xét, một người đàn bà nổi tiếng An Nam vĩnh viễn ra đi. Nội dung đầy thương tiếc, cảm phục một người đàn bà An Nam dám vượt lên số phận, vượt qua luật tục và các định kiến xã hội, dám cạnh tranh và thành công trong kinh doanh. Nhiều báo kể lại đời Tư, chuyện phá thành, buôn bán và mô tả cái chết thê thảm bên vũng máu với giọng điệu khác nhau, kính phục, biết ơn lòng tốt bởi cô giúp người nghèo hay móc máy đời làm me Tây nguyền rủa cô phá thành. Tuy nhiên không một tờ báo nào có tin riêng về kẻ sát nhân hay vì cô bị giết. Cái chết của cô Tư Hồng tính đến nay đã gần một thế kỷ, thế nhưng nó vẫn còn là một bí ẩn. Không ai biết chính xác mộ cô chôn ở đâu, tất cả chỉ là đồn đoán.